nó ở trong lạc quan và nó thấy hạnh phúc của trời đất không bao giờ bỏ nó. Nó nằm trong chân lý để tiến hóa, thành ra nó thấy nó khỏe, nó không mệt, nó không bận tâm, thì ở nơi nào nó cũng tốt. Cho nên đã thí nghiệm qua cái chuông này, đã thí nghiệm cho mọi người biết thành cái phương pháp này. Chúng ta nên phổ biến cho mọi người nào đang nằm trong sự đau khổ và phân vân gây ra bệnh hoạn, thì chúng ta cứ khuyên họ tu để họ được cái cơ hội trở về với họ và dứt khoát những cái bệnh nan y chính họ đã gây ra. Thì tôi thấy từ ngày tôi chăm cứu tới bây giờ và tôi khuyên giải nhiều người tu, thì những người đã có kết quả rất tốt và họ thấy không còn bệnh nữa, chỉ lo sửa mình để tiến qua và thấy rõ cái tánh của họ đã làm cho họ rắc rối, thì chẳng có ai làm họ rắc rối hết thảy. Tự cải tạo tâm tánh để tiến qua. Cho nên các bạn có tu cái pháp này và các bạn thực hiện về cái nội tâm từ thiện, y học và sản xuất thuốc men chẳng hạn, các bạn đều có cái trách nhiệm đại chúng. Từ trong tâm phát ra sự trách nhiệm đó và từ trong tâm gây những cái tình thương để mong cho người bệnh được sớm giác ngộ và giúp đỡ họ. Mình có cái từ điển trong khi mình sản xuất, thì cái bệnh nhân nó uống ít nhưng mà nó cũng hết bệnh. Còn mình có cái tâm thần vụ lợi, quảng cáo, nói lấy tiền, và mình không có chịu trách nhiệm giữa người bệnh, thì mình làm ẩu làm tả, cái đó không có lợi cho mình và không có lợi cho người bệnh. Thì cái chuyện đó nên vắt đi, không có xài ở trong tư tưởng của người thực hiện nữa. Cho nên các bạn có tu và có thực hiện ở trong ngành y mới nghe rõ những cái đường lối của từ thiện là gì, do tâm mình phát ra mới được. Còn tâm mình không có xuất phát ra, không có bao giờ làm từ thiện. Tôi mang tiếng từ thiện mà không từ thiện, cũng như người mang tiếng tu mà không tu. Đó. Cho nên tuổi trẻ được cơ hội học hỏi và giúp ở trong việc từ thiện, thì chúng ta nên hết mình, hết tâm, hết trí làm. Thì các bạn không mất cái cơ hội đó, chắc chắn các bạn sẽ có cái kinh nghiệm rất phong phú do sự học hỏi của bạn đã tìm kiếm trong cái tâm tư từ thiện. Thì các bạn phục vụ một năm, các bạn sẽ giỏi hơn ở trong trường 3-4 năm. Bởi luôn luôn chúng ta không có sự kích động nữa, mà có sự tương hòa, tương giải trong xây dựng tiến hóa của loài người. Thì cái phạm vi nó rộng lắm, trong cái tình thương nó cởi mở. Rồi tự nhiên họ nói mình giỏi, chứ mình cũng chưa chấp nhận là giỏi. Bởi vì mình làm sao bằng một đấng trọn lành mà mình cho mình giỏi. Mình còn đang học, đang tìm đường để tiến hóa, đang đi trên đường đi tới mục đích. Thì không có người nào giỏi hết, chỉ lo xây dựng mới là đúng. Nên nhiều tuổi trẻ không hiểu, tưởng tôi học ở trong trường ra là tôi giỏi. Chưa đâu. Trường là một chuyện bạn à, ra đời là một chuyện khác xa lắm. Không có phải dễ đâu. Đừng có quá kiêu căng rồi lâm vào trong một cái hố mà kho lên trở lộn lại. Cho nên người tu của chúng tôi không có nghĩ vấn đề giỏi hơn người khác, nhưng mà nghĩ vấn đề dở hơn để học hỏi và xây dựng, tự xây dựng mình để tiến hóa. Nên tôi rất mừng nhiều người có tuổi trẻ mà chịu tham gia vô trong cái từ thiện để học cái ngành y rất quý. Nhưng mà cái tâm nó có phần thanh tịnh nó mới chịu làm cái nghề đó. Còn cái tâm của người nóng nảy, người ta mới trị một người, hai người, ba người là xô đuổi họ đi, thì những người đó không có giá trị trong từ thiện. Mình phải kiên nhẫn, bởi vì những người bệnh là một bài học, bài học mới mẻ, và dạy cho người y sĩ học thêm và nắm vững tình thế để tiến trong ngành nghề. Thấy chưa? Nhưng mà mình không chịu học, rồi mình chê, mình từ trước họ rồi mình cho mình hay, không được, mình phải học. Cho nên hôm trước có một cái bệnh ở trong Chợ Rẫy, nó bị ung thư gan, nhưng mà họ đến với tôi không xuống lý, tôi nói nhà thương chị chạy thì tôi phải bỏ, không, bởi vì tôi biết họ đi tới đây là đường cùng rồi. Tôi khuyên họ làm sao, tại sao mới sanh ra cái bệnh này, do cái bản tánh nóng nảy của người. Cho nên nằm đêm anh phải suy nghĩ lại, cái tánh nóng không có lợi cho cái cơ tạng, là hẳn nhất là cái gan. Cho nên ngày nay anh sanh cái bệnh đó do cái tánh sanh ra. Rồi lần lần mình hóa giải, lần lần cho y hiểu cái hồn, cái vía, để y nhẹ trong khi y tắt thở, dìu dắt cho y. Và tôi cũng giúp cho y một bài thơ để y học thuộc lòng, chừng nào đọc chừng nào thấy mở tâm mở trí để tiến qua, sau này trong giờ phút lâm chung khỏi kiếm thầy chùa đọc kinh. Bởi y hiểu lý trước khi y rời bản thể, y minh trời đất trước khi y xa cái tiểu thiên địa này. Đó, thì mình cũng có phần đóng góp ở trong đó. Mình chỉ một phần thanh điển để giúp đỡ họ, thay vì bên vật lý, bên y học bó tay không có trị được, nhưng mà mình chỉ về tinh thần mình cũng giúp họ được. Đó, cho nên phải tìm đủ cách, đủ mọi phương diện để dìu dắt con người tiến qua bất cứ gia nào. Cho nên không nói là bệnh này ở đây trị không được thì phải đi. Khi người ta tới với mình có niềm hy vọng, khi mà mình nói như vậy là mình có người thất đức, không phải một người y sĩ. Mình chỉ nhắn nhủ cho gia đình họ một tiếng nhẹ mà thôi, không nên nói trực tiếp với người bệnh, nói ô cái này không có trị được, bệnh ông mấy chục độ máu như vậy là ông chết chứ không có trị được, cái câu này không có xài được. Thì những người đó đã đi học mà thiếu đạo đức, không có trị được bệnh, làm cái hậu quả nó không tốt. Những người đó không xứng đáng một người y sĩ. Cho nên tôi khuyên những người, những cô làm việc ở trong này cũng vậy. Có gì mình thắc mắc, thấy cái bệnh nó xảy ra nguy hiểm tới người bệnh, mình không nên trực tiếp nói, nhưng mà mình nhắn nhủ cho người nhà phải lưu ý như vậy, nó có thể xảy ra tình trạng nguy hiểm cho người bệnh như vậy. Chính bác sĩ ở trong nhà thương người ta không có nói trực tiếp cho người bệnh nghe đâu, ta giữ rất kín, trong giờ phút cuối cùng cũng nói không sao, anh yên tâm có tôi. Nhưng mà họ cho nhà hay là mua hồn trước, để chi? Để cái phần hồn người ta nhẹ. Người ta người có đạo đức, người ta phải làm gì? Còn tôi đứng bệnh, tôi nằm trên giường, nói thôi cái ông cũng chuẩn bị chết cho rồi đi. Nói cái câu đó là cái phần hồn nó đâu có đi lên được, nó đâu có thoải mái, đâu có nhẹ nhàng, nó đâu có chỗ trông cậy mà được thanh, được nhẹ nhàng. Nó mất sự trông cậy đi, nó mất sự dựa nương đi. Cái người bệnh dòm người mạnh cũng như là dòm một vị Phật, một vị cứu tinh, mà làm cho nó mất sự nương dựa đó là mình giết nó sớm hơn và đưa nó xuống địa ngục. Cái tội mình mang, để cái tâm tư nó nhẹ nhàng, trong cái giờ phút nó trút linh hồn, nó cũng khỏi xuống ở dưới bàn chân, nhưng mà nó trút ở trên bộ đầu, nó được tiên qua nhẹ hơn. Còn nó trút ở dưới bàn chân, nó nóng ở dưới bàn chân thì nó thuộc về loại ma quỷ rồi, xuống địa ngục. Thấy chưa? Cho nên nhiều người không hiểu, tưởng tôi định bệnh như vậy, tôi nói thẳng với người bệnh là tôi giỏi, không giết người ta. Cái đó là kiểu thắc đức, không phải một cái y sĩ. Cho nên các bạn có cơ hội trị bệnh không nên nói những điều đó. Ở trong trường y học, y khoa cũng không cho nói những cái đó thẳng với người bệnh, không bao giờ. Cho nên trong phòng tôi trước kia cũng có một hai người sai lầm ở chỗ đó, tôi chỉnh liền không cho, nhất định không cho. Phải nói với gia đình họ và kêu họ gia đình họ giữ kín. Mình người y sĩ phải hiểu cái đạo đức cho nó thâm sâu một chút mới ra trị bệnh. Cho nên các bạn bây giờ có cơ hội học chăm cứu rồi, có cơ hội được gặp người bệnh chăm, người ta cho mình chăm là ta tin nơi cái hội từ thiện, ta bước vô để mình chăm. Mà khi mình chăm phải sáng suốt và phải minh định, chứ không phải là chăm càng chăm bậy rồi nó hại người ta. Cái hậu quả mình gánh chứ không phải cái hội này gánh. Nó quan trọng là mình gánh. Nếu mà mình làm sai, hậu quả mình gánh. Dù người ta không chịu thưa, người ta bị chết đi nữa, mình gánh. Phải nhớ cái đạo đức này. Cho nên chúng ta học phải học cho kỹ. Thà là tôi học 10 quyệt hơn là tôi học 30 quyệt mà tôi chăm tầm bậy. Thấy không? Đó. Cho nên những người tánh trẻ, nó tôi cũng ở qua tuổi trẻ rồi, tôi biết tánh nóng. Học rồi muốn thực hành liền, nhưng mà sai cũng thay kệ, nó đâm rồi thấy hay, bởi vì này nó tin mình rồi, không được. Cái chỗ đó là mình giết mình chứ không phải giết con mình. Bởi vì mình đi trong tâm tối, mình càng tâm tối thêm, mình phải nghiên cứu để đi tới. Mình phải nhận lỗi, mình thấy cái đó mình làm sai, mình mới sửa được. Còn không chịu sửa sai là người đó tự đi vô trong bóng tối, không có lối thoát được. Giữ cái bản tánh đó rồi không bao giờ phát triển. Đời đời ở cái giới đó chứ không có triển nổi. Cho nên sau này tiến tới xã hội chủ nghĩa không phải làm việc một cách mờ ám được. Anh sai anh phải chấp nhận, anh tự phê bình. Phê bình, anh chấp nhận sự phê bình của người ta và anh tự phê bình mới xong cái vụ đó. Chứ không phải rằng anh làm càng làm bậy rồi anh cho anh hay, không được. Phê bình và tự phê bình. Cái mục này nó đưa cho con người tiến tới tiến bộ. Sau này cái hội này có lập tổ họp đi nữa, cũng phải dựa qua những cái ngày giờ kiểm thảo để hiểu sự sai lầm của mọi người và để góp phần xây dựng tiến bộ trong cái ngành nghề cho nó đúng mức, cũng như thầy Cẩm nói hôm trước. Đó là cái đạo đức của người y sĩ. Cho nên nhiều người tuổi trẻ bị phê bình giận về nhà rồi gì già già nói tầm bậy chửi lại những người phê bình, cái đó là sai. Mình có cái gì bất mãn mình nói ngay trước mặt trong cái lúc họp, không có nên về nhà rồi sầm xì rồi nói tầm bậy rồi rốt cuộc là gây hại cho mình và làm cho mình chậm tiến, chứ không phải cái mấy người đó chậm tiến đâu. Mấy người đó dồn thấy rõ sự sai mình, họ mới phê bình mình. Mà mình không chịu tự phê bình nữa là mình tự chôn sống mình. Thấy chưa? Cho nên xã hội chủ nghĩa và chế độ cộng sản nó nhờ vậy mà đưa con người tiến tới nhẹ nhàng và ít lo âu hơn. Để tôi có tội tối nay là họ mổ xẻ cái tội của tôi rồi xong. Mai tôi không làm nữa, tôi không làm cái tội đó nữa, nhưng mà tôi làm cái tốt hơn nữa. Thấy không? Đó. Cho nên những người người ta đã tham gia trong cái chế độ cộng sản, người ta nói là lý tưởng cộng sản. Bởi vì ngày nay làm việc ngày nay vọt bỏ hết, ngày mai sẽ nhịn nhàng. Tôi có sai cách mấy thì khi đêm đó mổ sẽ tơ bời, tôi phải nhìn hết những sự sai lầm của tôi, rồi mai tôi nhịn nhàng. Cái chuyện nó gác quan bên rồi tôi không có làm quấy nữa. Thấy chưa? À, cũng người tu của chúng ta cũng vậy. Người tu ở đằng này cũng vậy, mỗi đêm các bạn soi hồn, pháp luân, thiền định, thấy nhẹ nhàng, thì đêm đó không có tội lỗi gì đối với người ta. Mà đêm nào mà bạn giận người này, giận người kia, giận người nọ, đố bạn ngồi được, ngồi không được. Ghen ghét một chút, ngồi không được. Mà người nhắm con mắt thấy ánh sáng, thấy Mô Ni Châu đó, rồi tối nay mà động một chúng thì cái Mô Ni Châu nó mất. Tự kiểm lên mình. Khi mà mất cái đó đau khổ lắm, con người không có nhẹ nhàng nữa. Và không có bao giờ ở thế gian mua được cái đó trở lại nữa. Cái sự thanh tịnh đó có tiền mua không được, bạc tỷ mua không có. Mà cái chuyện cao quý mình đã và đang tìm, nó mất đi. Thì tự nhiên mình phải dồn trở lại, thấy giật mình, thấy cái sự sai lầm mình đối xử với người khác không tốt. Thì tối đó nó mất đi. Sao? Cho nên cái mục công phu này nó vừa luyện sức khỏe và điều trị tâm thần và hóa giải mọi sự việc của nội tạng, từ sai lầm dẫn tiến tới sự tốt lành cởi mở của nội tâm. Bữa nay mình có cơ hội ngồi với nhau nói chuyện được, ít nghe ít, nhiều nghe nhiều,
Thì thôi cũng là tới giờ rồi, cảm ơn các bạn ha. Để bữa sau mình sẽ tiếp tục nữa.
Ông Tám giảng Y Lý Kỳ Chính ngày 26 tháng 10 năm 1977.
Giải tội sinh lý của gan, trình tượng của gan nội sinh giải dài. Gan có hai lá trình ngoài, một lá nhỏ ở trong giống như cái áo giáp bằng gỗ, trong mỗi lá đều có mạch để truyền phát khí dương hòa. Nó là nhà ở của hồn. Gan có hai lá lớn, một lá nhỏ. Lá lớn bên phủ có bốn chót, lá lớn bên tả có ba chót, giống như cái áo giáp bằng gỗ có nhiều chéo. Gan nặng 4 cân 4 lượng, bên tả 3 lá, bên phủ 4 lá, cộng là 7 lá chủ để chứa hồn. Bộ vị của gan: nội kinh bảo gan sanh bên tả. Sách Nhập Môn dạy rằng dây chằng của gan từ dưới cách mô theo mé hông trái xuyên ngang cách mô thông lên phổi với phần dính dáng cách mô. Hai huyệt kỳ môn là nơi thông với gan ở ngay dưới hai vú cách một tấc rưỡi. Ở sau lưng thì huyệt can du tại dưới đốt xương sống thứ 9 là phần của gan. Gan chủ mùi xuân về hai kinh túc tiết âm và túc chiếu dương của mật. Ngày chủ trị của nó là giáp và ất. Phương đông sanh gió, gió sanh cây, cây sanh mùi chua, chua sanh gan. Gan là chí khí dương trong phần âm, thông với chí mùi xuân. Ở trời là gió, ở đất là gỗ, ở thân thể là gân, ở về tạng là gan, ở màu là xanh, ở âm là giác, ở tiếng là hô hay là la, ở sự biến động là nắm níu, ở lỗ thông là con mắt. Ở mùi vị là chua, ở ý chí là sự giận. Phần lỏng của nó là nước mắt, nơi mứt đầy của nó là móng dấu, hơi nó là tanh, quẻ của nó là chấn. Số sanh là 3, số thành là 8. Nhiều loại cốc của nó là mè hoặc mạch. Loại xúc ruột nó là chó hoặc gà. Loại trùng của nó thứ lông nhỏ. Số của nó là 8, trái của nó là lý, rau là kỷ hay là hẹ, kinh mạch là túc tiết âm. Chỉ lớn nhỏ của gan, muốn biết gan bền chắc hay không cứ xem ở con mắt lớn hay nhỏ. Tròng xanh hay là lòng đen của con mắt nhỏ thì gan nhỏ, tròng xanh của mắt lớn thì gan lớn. Người ngực rộng thì gan treo cao, người hông rộng thì gan đeo thấp. Người ngực hông tốt đều thì gan bền chắc, xương sườn nhỏ thưa thì gan bịu mềm. Lưng thẳng rộng thì gan nằm ngay, xương hông dẹp thì gan nằm chịch. Gan nhỏ thì tạng được yên, không có bệnh dưới hông. Gan lớn thì làm phép bao tử lừng hơi lên cổ, làm khó cách mô và dưới hông hay đau. Gan ở cao thì hai tay có chi tê mỏi, hông hay đau rem và hay thở dài. Gan ở thấp thì hay ép bao tử, hông trống dễ bị tà phạm. Gan rắn chắc thì an ổn, khó bị thương hại. Gan mềm điệu thì hay bị bệnh chưa khác, hoàng đáng. Gan ngay thẳng thì hòa lợi, ít bị bệnh. Gan nằm chịch thì dễ bị bệnh hoạn, không hay đau.
Cho nên cái gan á, người ta nói là cái hồn ở trong gan. Là cái người thường thường họ không có tiến về tu hành, họ bị giam hãm ở trong phần hạ trí, cho nên hay giận. Mà khi họ giận họ hung như đó, họ bị giam hãm trong cái gan. Còn cái người tu của mình nó không phải ở trong cái gan, nó tiến lên từ tim mà rồi tiến thẳng lên mê quần, thì nó cũng gan lắm, nó hiểu rõ, chứ không phải là nó gan như mà mê muội gan mê muội thì nó phải múa tay múa chân ăn thua với người ta, nhưng mà gan mê muội giận nó bị kẹt trong đó. Cho nên mình khi mình trị bệnh, mình định bệnh, mình dồn những người đó cái tánh nó còn nóng không. Mình nhiều khi mình hỏi mẹo, mình không cần, không có thanh điển, không hiểu người ta những người này thế nào, mình hỏi mẹo, hỏi họ nói đi nói lại rồi mình hỏi ngược hỏi xuôi hai ba cái của sự họ có giận chập tức họ coi làm sao. Thì cái người đó nó còn sân quá thì cái gan nó phải hư hoại nhiều hơn, thì mình phải chú trị về cái gan và mình dùng những cái lời khuyên giải cho họ thấy rõ rằng cái tánh quan như vậy tu trị không được, tánh quan lắm hay giận hờn khó trị quá, mà anh bỏ cái đó là anh khỏi tốn tiền thuốc vàng hết. Mình chỉ một chút là trung chỉ nhanh, mà muốn trung chỉ nhanh là mình phải hỏi mẹo, phải có khi chặt tức họ để họ thấy, họ nói đi nói lại mình cứ hí hả hoài là họ tức, thấy họ nóng ở chỗ nào đó. Cho nên hồi trước ông Tư còn sống, những người nào tới nói chuyện với ông Tư thử rồi này nó có điểm gì tu hành không, dồn mặt và dạ, thưa ông mạnh giỏi chứ, thì người kia nó lễ độ mạnh giỏi, người kia nó nói này nói kia, ông cứ thả hoài không nói gì cứ cha thôi hả, coi thử thằng đó tức như dồn điểm không biết, hay là ông chửi thằng đó, anh là người vô lễ thất lễ tới nhà tôi mà anh ăn nói như vậy, mà thằng kia nói rất tử tế mà anh ăn nói sắc sược cho tôi không tiếp anh nữa. Coi như nó nắm trên đầu. Rồi ông xin lỗi, tôi đo thử được bao nhiêu vốn mà không sao rồi, nói rồi. Đó, đo điểm bằng cách đó. Mình lấy điểm đo điểm là bằng cách đó. Lấy điểm đo điểm bằng cách đó thì thấy rõ. Thấy không? Cho nên khi mà chúng ta hiểu cái tánh của mọi gan, cái trí của mọi gan, thì chúng ta thấy rõ người bệnh hơn, hơn là bắt mạch, nói chuyện là biết rồi. Đó, cho nên phải học rõ cái gan ở trong này nó là cái tánh nó giận, thấy không? À, còn cái trí của nó là hay giận, cái trí của nó là nó phát triển nó hay giận. À, cho nên mình hiểu được cái đó, mình nói chuyện tập mình biết cái này nó đang chặt chỗ nào, bởi vì cái trung ương của nó mà. Còn mình trị ở ngoài mình dồn tới cái mắt nó vàng khè đó mình biết gan là một chuyện, cái đó là quá trễ rồi, còn cái căn bệnh của nó ở bên trong khác hơn. Cho nên mình học, mình phải học tinh vi hơn chỗ đó, hiểu cái tánh của mọi tạng trước rồi mới dễ trị bệnh. Cho nên bây giờ mình hiểu cái can là nó là cái tánh giận, thấy không? Mà giận á là cái người đời, cái hồn nó hay giam hãm chỗ đó, nó mượn cái phong ba bảo tâm để nó chống trả ngoại cảnh, thấy không? Còn mình tu nó mượn cái trí thông minh để nó hòa giải ngoại cảnh, thấy không? Thì cái người tu người ta cao vô nói gì người ta, người có trí, có trí tiền kiếp người ta có tu, người có trí thông minh mình nói chuyện là biết người ta trong tình thấy gì hết, thấy rõ. Và ở thế gian kia là người đó khôn, nhưng mà cái phần hồn, cái thần thức của họ đã chuyển lên trên tầng thứ sau, thấy không? Đó, người ta dòm người ta thấy. Cho nên trị bệnh, trong cái trị bệnh đó là mình người đi tâm đạo, rõ ràng là người đi tâm đạo, tầm hiểu được cơ tạng của mọi giới và hiểu mỗi đường lối chuyển hóa của mọi tầng lớp, mình là người đi tâm đạo. Mà khi mình hiểu là mình tỉnh, càng hiểu là càng thông minh, càng hiểu là càng tỉnh, dễ không? Thấy không? À, cho nên chúng ta đi châm cứu không phải thầy châm cứu, mà chúng ta là người đi tâm đạo, phải đặt cái vấn đề gì? Tìm hiểu mọi tâm giới rồi trở về với mình để hiểu cả. Cho nên một ngày thứ tối các bạn học rất nhiều bài vở, nhưng mà mới học có sơ sơ, cái trí của tim là mòng, rồi can là giận, rồi bây giờ qua tới cái tì là thuộc về suy tính, cái tì là con người hay suy tính lợi hại, tham ăn đủ thứ hết, nó hòa hợp với cái tỳ. À, cái người đó suy tính mình nhiều, mình phải trị về cái tỳ. Có nhiều người nói chúng ta tôi đau thần kinh, tôi đã mất ngủ, mất ngủ mà cứ chung vô bao tử, chung vô cái tỳ tạng nó trị mà nó ngủ được. Mà con người nó không biết, nó đem trị thần kinh nó bên bộ đầu mà nó trị không được. Bởi vì sự liên hệ của bao tử và cái tỳ nó có cái thần kinh quan hệ ở trong đó. Cho nên nhiều người bị cái tỳ hư rồi, nửa đêm chiều 5-6 giờ nó cứ nóng đi qua đi lại. Cái bản tánh nó hồi trước nó tham ăn. Mình có thể hạn chế cái ăn nó rồi để trị hết. À, mình tìm hiểu cái căn do của cái bệnh nhân, rồi mình tìm hiểu cái tánh của nó, rồi mình bớt được cái tánh đó. Bởi vì cái tánh đó nó có thể xảy ra cái bệnh đó thì mình tự nhiên phải bớt. Sao? Mình người tầm đạo là tầm sự sáng suốt để cứu rỗi lên bản thân của mình và thần thức của mình. Bây giờ phế là buồn rầu. Đó, cái tánh buồn rầu thì kịp khỏi rồi. Thấy không? Buồn rầu nó cũng như cái phổi là nó che tất cả mấy cái tạng kia, mà nó u ám là nó phải buồn rồi, cũng như trời u ám buồn rầu. Cái buồn rầu nó do đâu? Phải tìm ra hồi trước cái tánh của nó là do cái can. Cái can quá nóng giam hãm thần hồn ở đó, rồi làm cái tim bất ổn, rồi nó sanh ra cái quả cứ công lên hoài, thì một ngày nào đó nó gây sự phiền phức cho lộn lại. Nó làm cho bầu trời ở dưới này nó cứ động loạn ngoài. Bây giờ bầu trời thế giới ở đây chúng ta cứ ở đây cứ lộn xộn mãi, rồi lấy cái này biến chế cái kia biến chế, rồi một ngày kia hết nhiên liệu rồi á, thì đi tới gì cũng buồn hết rồi, rầu không có. Mình tiêu hao quá sức trong cái ngũ tạng, mà bốn tạng này nó tiêu hao quá sức thì tự nhiên là phải đi tới chỗ rầu rĩ rồi. Cho nên chúng ta hiểu tới các nhân loại thế giới sẽ đi tới đâu. Khi họ dùng quá sức nhiên liệu của mảnh đất này, rồi một ngày kia họ sẽ đi tới chỗ suy sụp buồn rầu, không thể cứu chữa được. Chứ đừng nói tôi lấy được của thiên nhiên là tôi giàu sang, tôi quý giá, không. Nhưng một thời gian đó sẽ tiêu, sau này sẽ tiêu. Cho nên cái di vật vật chất văn minh của thế giới bây giờ, một ngày kia nó phải suy sụp. Mình chắc chắn như vậy là nó phải suy sụp. Nó lấy bom đạn, nó luyện xứ người, nhưng mà xứ nó cũng phải suy sụp. Bởi vì xứ nó thiếu kém nhiên liệu, nó mất sự bình đẳng rồi. Cũng như ngũ tạng của chúng ta mất sự bình đẳng rồi, thì làm cho cái phổi phải hư. Thấy chưa? Thì lúc đó nó sẽ xảy ra sự buồn rầu, sự tối tâm đó, mà làm cho nó phải sụp đổ. Thấy không? Bởi vì nó xài phí quá mức, nó phải hư, có phải hư không? Cho nên chúng ta thấy, tìm hiểu nơi ngũ tạng, mà hiểu cả thời cuộc, hiểu cả thiên cơ, chứ không phải không đâu. Hiểu được cái tánh là hiểu thiên cơ. Ông trời có buồn rầu không? Tại sao buồn rầu? Tại vì như vậy, như là kiểm điểm lại thấy sự động loạn, bây giờ nó mới làm âm mưu trời đất. Nó đốt nhiên liệu quá rồi thì ở trên đó, trên trời nó phải âm mưu. Nóng quá nó phải âm mưu, nó tụ lại nó âm mưu, sanh ra một sự rầu rĩ đau khổ. Thấy không? Cái mưa lụt là tại vậy, bột quá làm hư hết là tại vậy. Cho nên nhiều chỗ mà có chiến tranh nhiều chừng nào sau này phải bị lụt. Mảnh đất chúng ta cũng phải có ngày bị lụt. Vì trước kia Mỹ nó làm đốt nhiều quá, chất đốt nhiều quá, thế nào phải có một ngày trở lại với chúng ta ở chỗ đó. Thì thấy cái cơ tạng thì thấy càng không vũ trụ cũng vậy đó thôi. Cho nên càng ngày càng hiểu được trị bệnh mà thông suốt được ngũ hành, thì cái người đó thông thiên văn đạt địa lý ở chỗ đó. Thông thiên văn đạt địa lý mà phải am hiểu cái ngũ tạng. Còn cái thận là kinh sợ, nha. Cái tánh kinh sợ là thuộc cái thận yếu, mà cái thận nó điều hòa, nó không kinh sợ, nha. Cái vốn của nó yếu là nó phải kinh sợ, mà nó điều hòa là nó phải kinh sợ, nha. Cho nên chúng ta hiểu được ngũ tạng tôi vừa giải thích đó rồi, thì chúng ta sẽ thấy từ từ các bạn tu, các bạn đi trị bệnh, mà các bạn lại nói tôi tạm tạm, hiểu nguyên lý, hiểu thiên cơ, hiểu tất cả mọi sự việc của mình cũng như của người ta, rồi chúng ta phải làm điều tốt. Mà mọi người hiểu như vậy thì cái sự hòa bình của mảnh đất sống tốt, và biết nuôi dưỡng mảnh đất để mà sống, thì thiên đàng trước mắt chứ không có xa. Mà chúng ta tu về điển, chúng ta tu về siêu phàm, dễ hiểu cái này lắm. Mà người tu tầm thường không hiểu cái này đâu. Nói mà nghe chơi với thực hiểu không nổi. Đây rồi lần lần các bạn thấy quá trình cái tánh như thế nào, rồi bây giờ nó được thay đổi như thế nào, thấy rõ. Mình ổn định là trở về nguyên căn của nó, ổn định hết rồi. Đâu đó nó điều hòa thì nó không có lộn xộn. Mà cơ cấu nào nó cũng có âm dương hết. Tim cũng có âm dương, mà phổi cũng có âm dương, mà gan cũng có âm dương, mỗi bộ phận đều có âm dương của nó. Có kinh có lạc, chứ không phải không. Khi mà chúng ta hiểu rõ rồi á, chúng ta thấy dễ dãi cho mình quá. Bởi vì hằng ngày mình hiểu, mình ở trong thanh tịnh, mình thấy rõ cái bệnh của mình giải quyết được. Hỏi cái bệnh người ta là sao không giải quyết được? Bởi vì mình đã phá vỡ những cái sự tối tâm đó, mình tiến tới sáng suốt, thì mình chỉ cho họ mới là sợ mình không có tâm độ người mà thôi. Còn nếu mình có thành thật và có tâm độ người thì tự nhiên không có khó khăn. Có nhiều người thức thách đố ông trị được người đó, nhưng mà rốt cuộc rồi người đó cũng hết bệnh và người đó cũng chịu tu. Khi mà người đó chịu tu thì mình thấy bảo đảm cái bệnh đó. Cho nên nhiều bạn và yếu trong lúc đi trị bệnh muốn truyền pháp cho họ, nhưng mà không có khả năng. Bởi vì nói họ không hiểu, và thấy cái bệnh họ lúng túng, bởi vì mình thấy không rõ. Mình lúng túng cho họ lúng túng. Ông than bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ, rồi mình không biết sao. Cái tiếng than là nằm ở chỗ nào? Cái buồn rầu là nằm ở chỗ nào? Không biết. Cái vui vẻ thì nằm chỗ nào? Mình không biết. Thấy không? Cái quá vui nó xâm hại chỗ nào? Mình không hiểu. Đó, cho nên mình bối rối với bệnh nhân, thì mình là bệnh nhân, làm sao trị bệnh nhân? Mình không bối rối trước tình cảnh đó, bởi vì mình mỗi đêm, mình mỗi thiền, mỗi tịnh, mình hiểu rồi. Mình lấy cái rất thanh tịnh để mình chuyển qua, và mình thì tìm hiểu căn nguyên bệnh hoạn của họ, mình mới giúp họ tiến hóa. Mà khi mình giúp họ không phải là trị bệnh, nhưng mình truyền pháp cho họ thiền, mình nói trúng chỗ là họ phải nghe. Đó. Tại vì cái tâm tánh của anh quá buồn rầu, mà cái buồn rầu bữa ngày nay không phải ở ngày nay, nó ở trước tuổi trẻ của anh vì qua năm nay. Ngày nay nó ngộ cái cảnh buồn rầu, anh thấy cái cuộc trời đất sắp đặt. Tại sao tôi biết anh? Tôi dòm, tôi hiểu anh. Tôi nhờ một phần thanh tịnh của tôi. Thì tự nhiên nó hỏi anh là người, tôi là người. Tại sao anh có thanh tịnh, tôi không có thanh tịnh? Anh muốn có thanh tịnh đó rất dễ dàng, tôi sẽ giúp đỡ. Dễ quá. Rồi mình chung vô một cục, hai người ôm một cục với nhau, rồi nói thôi kiếm bác sĩ khác, tôi không biết trị. Cái đó là cái người chưa có giải thoát lấy họ. Trị bệnh không có thông minh. Nó tìm cách này không được, có cách khác chỉ cho họ. Nhưng nhiều người truyền pháp chưa tu, chưa tới đâu, gặp cái chuyện đó không thể nói được. Nói hai ba cái kẹt, rồi biết kia người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm có ý nghĩa gì? Nó không hiểu. Nhưng mà mình hiểu được cái tánh rồi, mình nói nó thấy có cái ý nghĩa. Bởi vì nó đang theo cái cuộc hành trình của mình, và nó nghe cái mức tiến hóa của mình đã đạt được, thì tự nhiên nó phải theo dõi. Và sau cái theo dõi đó là nó thấy nó có hy vọng, và nó có vốn liếng ở tương lai để nó có thể đạt tới sự cao siêu của nó sẵn có.
và dọn được cái đống rác ô trực của nội tâm của nó, thì nó phải theo mình. Thì lúc đó mình chỉ nó rất dễ. Theo mình có không chỉ nó cũng năng nỉ chỉ. Đó là mình thông suốt người ta. Cho nên cái trị bệnh này nó ở trong ngũ hành sanh khắc, mà mình hiểu rồi nguyên do của luật định luật âm dương rồi, mình truyền pháp nó còn dễ hơn. Mà trong này nó cũng là tính ở trong cái con số của thiên cơ nữa. Nhưng mà các bạn một thời gian sau rồi hiểu, rồi thẩm thẳng thanh tịnh. Tu, bây giờ tôi nói đây, nhưng mà tu sau này các bạn sẽ thấy rõ